kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 12 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Thành người dễ dạy. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Trong những phần trước của bài học Thành người dễ dạy, chúng ta đã suy nghĩ về tai họa khi một người có tấm lòng khờ dại, và cũng đã học về phước hạnh Chúa ban cho người có tấm lòng nhạy cảm, khiêm cung, dễ dạy dưới lời Chúa. Hôm nay sẽ tiếp tục học hỏi về sự thay đổi của ân sủng mà Chúa làm việc để đổi lòng cứng cỏi của chúng ta thành nhạy cảm và biết nghe tiếng Chúa. Tiếp theo phần giảng luận, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi và trả lời để thấy nguyên tắc rõ ràng, thực tế hơn. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học Thành người dễ dạy, phần 3.
Chịu học là có một thái độ rõ ràng ở trong sự nhận biết phương tiện hay là con người hay là những khía cạnh mà Chúa đem tới cho đời sống của mình. Chẳng hạn như mình đi nhà thờ mà mình không thích ông mục sư, khó nghe giảng lắm. Bây giờ đây có ai có vấn đề đó không? Nhưng mà thiệt đó, phải không? Hay là ngồi trong lớp mà cái lòng mình không ưa cái người hướng dẫn lớp của mình, hay là trong một cái group mà bất mãn gì rồi là không học được, không nhận được. Dầu cái lỗi nó nằm ở đâu thì mình chưa biết, nhưng mà hãy có cái thái độ đó rồi là nhận không vô. Thành thử mình phải cẩn thận lắm á, là cái vấn đề cái thái độ chịu phục, chịu học tập này nó nằm từ bên trong. Vì khi mà nó đóng cái cửa đó rồi đó thì có đổ đầy ở bên ngoài gì rồi nó cũng không vào tới trong tấm lòng. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta điều đó. Vài câu giúp cho chúng ta ở đây, đoạn số 12 câu số 15, tổng quát thì nói cho chúng ta rằng đường lối kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, người khôn ngoan thì nghe lời khuyên dạy. Chúng ta đã nói là người ngu muội trong lời Kinh Thánh là người khôn ngoan theo mắt mình. Cái người mà thấy là mình khôn đủ rồi đó thì sẽ không nhận từ nơi ai nữa. Cái người mà mở ra để nghe lời khuyên dạy thì đó là người khôn ngoan. Nhưng có những cái chỗ mà lời khôn ngoan hay là sự khuyên dạy không tới nữa, ở trong đoạn số 9, câu số 8, câu số 10. Chớ trách kẻ nhạo báng, nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm trí thức. Câu đầu tiên nó giúp cho chúng ta phân biệt ra là có người nhạo báng, cái người mà coi thường lời dạy dỗ đó. Thì khi mình dạy những người đó hay là mình đem sự sửa đổi tới với người đó thì phản ứng là gì? Họ ghét mình. Chớ trách kẻ nhạo báng, em nó ghét con. Có ai gặp những người mà mình chia sẻ để gây dựng hóa ra là gãy đổ không? Nói ra vài câu hồi hết thân luôn, bỏ luôn. Cái vấn đề là ở đây đó, trong cái liên hệ đó có người không muốn nghe, có người không chấp nhận được sự dạy dỗ, có người không dễ dạy. Thành thử có nhiều khi đó trong đời sống mình có những chỗ mà lời dạy dỗ nó tới rồi từ từ nó bớt, rồi hồi nó không tới nữa. Vì sao? Vì không ai muốn dạy mình nữa, vì không ai muốn nói thêm cho mình, hay là Chúa không sai người tới, hay là không mở con đường khi mình cứ chống nghịch lại và ghét những phương tiện mà Chúa đem tới. Còn ở đây thì nói rằng hãy trách người khôn ngoan, tức là người dạy dỗ những người đó thì sao? Thì người đó sẽ yêu mến con. Có một cái sự đáp ứng, cái người dễ dạy sẽ yêu mến phương tiện dạy dỗ hay là con đường mà được học. Khuyên giáo những người khôn ngoan thì người sẽ được khôn ngoan hơn. Đó là chỗ phân biệt. Chúa có nói điều này mà Chúa nói câu mạnh lắm là đừng có quăng ngọc trai trước heo. Để có những chỗ mà đã từ chối rồi đó thì sẽ không còn ban cho nữa. Thành ra chúng ta có thể cũng đo lường được một cách rõ ràng ở trong cái thái độ của chúng ta. Việt Nam có chữ sửa sai và cái chữ sửa lưng. Sửa sai thì nhiều khi mình chịu được. Nói cái chữ sửa lưng trong cái chữ đó là mình tức rồi. Nhưng mà mình cẩn thận, nhiều khi đó lời của Chúa tới trong cái con đường sửa sai, có nhiều khi qua cái chỗ sửa lưng, nhiều khi tới cái chỗ nói nghe ngọt là lỗ tai có hồn nghe muốn điếc muốn ráy. Nghĩa là mình không biết cái cách nào tới, miễn là nếu mà bày tỏ được lẽ thật của Chúa trong lời của Ngài thì chúng ta phải cẩn thận cái thái độ của chúng ta có chịu phục, chịu nghe, có sẵn lòng hay không. Chữ nhạo báng ở đây đó là cái chữ coi thường những điều ban cho. Nhưng mà có một giá trả của sự chịu phục này ở trong đoạn 13-15 giúp cho chúng ta thấy điều đó. Tức là sao có một cái kết quả, kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại, còn ai kính sợ giới mạng nấy được sự ban thưởng. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Ở đây thì nói rằng người mà đáp ứng với lời của Chúa, người khinh lời dạy thì chắc chắn sẽ đi con đường hư bại, rồi kính sợ thì là được sự ban thưởng. Rồi phân biệt ra đó, con đường của người khôn ngoan đó là có sự sống và tránh khỏi bảy sự chết, và con đường của kẻ phạm tội hay là con đường của kẻ chống nghịch lại đó thì khốn cực thay. Hai đứa nhỏ đó nhiều khi sai gì ổng không làm á, hay là ổng cãi lời á, thì tôi gọi nó tới, tôi nói đứa con mà con nghe á thì vui, còn mà cãi lời thì buồn. Hỏi tại sao vậy? Nó là mấy đứa mà không nghe lời thì sao? Bị đòn rồi lại phải làm theo cái lời chứ đâu phải là trốn thoát được. Rất là đơn giản, trong con đường theo Chúa nó cũng đơn giản vậy. Ở đây nói như thế này, con đường của những kẻ không nghe đó thì hết sức khốn khổ lắm. Cái người tín đồ mà vâng phục Chúa đó là người vui vẻ, là người sống ích lợi, là người tăng tiến. Cái người tín đồ mà không vâng phục Chúa đó thì không phải là sung sướng gì, khổ lắm. Tại vì không biết Chúa thì thôi, mà biết Chúa mà không nghe lời đó, Chúa không có để mình yên, Chúa đeo đuổi, Chúa dạy cách này cách kia, Chúa kỷ luật cách này cách nọ cho tới khi mình hiểu được. Mà nếu mà con đường của kẻ phạm tội mà bỏ luôn đó thì còn khốn khổ hơn nữa, vì không có biết cái cách nào để mà sống cho đúng. Thành thử khi chúng ta học viết đó, một là nghe lời Chúa, làm theo và Chúa sử dụng đời sống của mình rõ ràng, chịu phục lời Chúa hoàn cảnh nào hay là trong cái phương diện nào mà Chúa đem lời Chúa tới. Như tôi nói, nhiều khi tới qua cái phương diện của con người, 10 cái có 2 cái đúng thôi, còn 8 cái sai đó, thì mình thay vì đứng đó chống nghịch lại, cãi lại 8 cái kia thì mình nhận 2 cái mà nói đúng đó, sửa 2 cái đó thôi, mấy kia sửa không được thì thôi, thì mình tăng tiến và mình trở thành cái người khôn ngoan. Còn nếu mà chống nghịch con đường đó, người mà đi con đường không lắng nghe đó thì ở đây nói rất khốn cực thay. Cho nên người theo Chúa, nghe lời Chúa mà không chấp nhận, nghe lời Chúa mà không làm theo thì như lời Phaolô nói, chìm thuyền đó, rất dễ tới cái chỗ mà xa lầy đức tin, tới cái chỗ không còn được Chúa sử dụng, không còn được Chúa ban phước lành nữa. Thì thái độ của mình như thế nào? Thi Thiên 143 vài câu ở đây giúp cho chúng ta thấy sự cầu nguyện của ông. Ông nói vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. 143 câu 8 tới câu 10. Xin cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng phẳng. Ông cầu nguyện ông nói là Chúa, con rất muốn nghe lời Chúa, con đeo đuổi nghe lời Chúa. Buổi sáng xin Chúa phán, xin cho con thấy Chúa và để con hiểu lời Chúa, vì lòng con trông cậy lời Chúa. Rồi xin Chúa chỉ cho con đường phải đi, vì con đang tìm, con đang chờ. Rồi xin dạy con biết ý muốn của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời, con vâng phục Chúa, xin thần linh Chúa dẫn con đi. Đó là sự cầu nguyện này, nó là xin cho con nghe, con học theo, con làm theo. Đó là một thái độ chịu phục tòng, rất dễ dạy, đáp ứng với Chúa thường xuyên. Đoạn 25, câu số 4, câu số 5 cũng nói điều này. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàn Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, xin Ngài dạy dỗ tôi. Xin Ngài cho tôi biết con đường Ngài phải đi. Lần cuối mà chúng ta cầu nguyện những lời này là lúc nào? Là Chúa chỉ dạy cho con chờ đợi hằng ngày. Trong giờ tĩnh nguyện chăng? Giờ tới lời của Chúa cầu nguyện. Đó là cái thái độ của người dễ dạy. tìm theo ý muốn của Chúa. Thành thử khi chúng ta có con đường đó, lời của Chúa dẫn chúng ta vào kết quả của sự phước hạnh từ nơi Chúa, đoạn 15 câu 32 lúc nãy mà chúng ta đọc: ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách thì được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ đều khôn ngoan, sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Có cái sự khiêm nhường đó, sự kính sợ đó thì chúng ta nghe được lời của trách, chúng ta có được sự thông sáng và sự kính sợ của Chúa đi vào trong lòng của chúng ta. Cho nên phần đầu tiên chúng ta thấy rằng con đường của sự dạy dỗ phước hạnh đi vào trong cuộc đời, Chúa mở cả một cái nguồn ân phước khi Chúa đem lời dạy dỗ vào trong đời sống. Chúa mở cái nguồn ân phước đó cho những người thuận phục lắng nghe, và những người không nghe thì mất cái sự phước hạnh đó, còn phải đối diện với sự chết, sự khó khăn, nghèo khổ, sự sỉ nhục trong đời sống của mình và mất đi những cái cơ hội mà Chúa dùng. Thành thử khi lời của Chúa tới đó, thì Chúa sẽ đem tới cái sự thay đổi nữa trong đời sống của chúng ta. Chịu học là nhận phước từ nơi Chúa, chịu học là chịu phục với Chúa, và chịu học là chịu thay đổi trong bàn tay của Chúa. Đáng lẽ thì tôi dùng chữ là bằng lòng để được thay đổi, nhưng mà tôi suy nghĩ lại thì tôi nói vấn đề không phải là bằng lòng thay đổi, cái vấn đề là có sự thay đổi hay không, có sự thay đổi cuối cùng trong đời sống của mình hay không. Vì rất dễ để mà chúng ta có cái thái độ bằng lòng hay là muốn ao ước nhưng mà không thực hành hay là không làm theo, nó cũng vô ích mà thôi. Xin dở ra với tôi ở trong sách Matthew, vì ở đây Chúa kể cái câu chuyện và đòi hỏi chúng ta phải đối diện là không phải chỉ là nói về thái độ muốn bằng lòng, nhưng mà có một sự thực hành làm theo, là sự phân biệt của người dễ dạy và người khó dạy ở đây. Nếu mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh này và hỏi rằng ai là người dễ dạy, ai là người khó dạy, thì chúng ta sẽ thấy sự phân biệt đó rõ ràng chắc chắn hơn. Câu 28. Khi Chúa kể ra cái câu chuyện này thì Chúa bắt đầu với cái câu hỏi: các ngươi nghĩ làm sao? Không phải là Chúa hỏi ý kiến mình, nhưng mà Chúa nói các ngươi chú ý và chú ý điều này rồi coi thử đó, rằng cái phần này áp dụng cho đời sống các ngươi ra sao. Các ngươi là ai? Các ngươi là người nào? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu đáp cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Đây Chúa nói ra phân biệt giữa người Pharisee là những người mà Chúa nói là nói với Chúa rằng: dạ có, con sẽ làm, dạ có, con sẽ nghe, vâng, con sẽ làm theo. Đó là những người tưởng rằng mình gần nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói là những người thâu thuế, những phường đỉ điếm là trước đó là xa lời Chúa lắm, không nghe lời Chúa, không hiểu lời Chúa, giống như là cái người đầu tiên đó là không bước vào được. Nhưng sao? Họ ăn năn. Khi họ ăn năn rồi họ làm theo, thì ở nơi đó thì Chúa nói là những người đó sẽ vào được nước Đức Chúa Trời trước những người kia. Đứa này thì nói rằng: tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Nghĩa là mới đầu có cái phản ứng lại, nhưng mà điểm chính yếu, điểm đo lường là làm theo, ăn năn rồi làm theo. Đứa thứ hai thì nói: dạ có, nhưng mà không làm. Thì cái câu hỏi ở đây Chúa nói là: ai là người vâng phục, ai là người dễ dạy? Anh chị em, nếu mà điều đó tới với chúng ta sáng nay thì mình dễ dạy hay là khó dạy? Câu hỏi đó đến với chúng ta, nắm tới chúng ta như thế nào? Mình rất thường xuyên nói dạ có. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa, cảm ơn Chúa vì bài học. Và cái câu hỏi rằng có làm hay không? Người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Hai người được đo lường ở đây, hai cái đó khác nhau rất nhiều. Thành thứ chúng ta nhấn mạnh ở đây là có một sự thay đổi ở trong sự làm theo. Vấn đề khi chúng ta dễ dạy là chúng ta làm theo, chứ không phải là chúng ta chỉ đáp ứng ở trên bề mặt mà thôi. Dĩ nhiên có cái chỗ đến với lời Chúa tìm kiếm, nhưng có những người chúng ta tìm kiếm rất nhiều nhưng lại thực hành rất ít. Vì trong cái hoàn cảnh của mình nó nhiều thứ lắm. Đi xe thì mở ra nghe cũng có lời Chúa đó. Ông này giảng hay, ông này giảng tốt, học được nhiều thứ. Đọc cuốn sách này, sách nọ, có nhiều cái thứ lắm. Nhưng mà cái vấn đề Chúa hỏi rằng cuối cùng á, có đi vào vườn nho không? Có làm hay không? Đó là sự dạy dỗ cần phải có. Chúng ta đang ở trong sách Matthew, cái phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc rồi. Nhưng mà tôi nghĩ trong khía cạnh này, nội dung này chúng ta đọc lại để được nhấn mạnh đó, rằng vấn đề người dễ dạy học theo và người gọi là khó dạy, hay là tôi dùng mất dạy đó, thì thì trong đoạn 7 câu 24 kể lại cho chúng ta phân biệt rõ ràng. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập và hư hại rất nhiều. Sự phân biệt giữa người dễ dạy và người khó dạy là sự làm theo. Giống như ở đây, sự phân biệt giữa người khôn ngoan và người dạy là người làm theo, xây nhà trên đá hay là xây nhà trên cát. Trong châm ngôn một lần nữa đem chúng ta lại chỗ rằng ai gìn giữ làm theo, nhắc lại đó, ai gìn giữ làm theo hay là thực hành điều răn thì gìn giữ linh hồn mình. Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình hay là làm ngơ, coi thường, bỏ mặc thì là chắc sẽ thác, tức là đem tới sự chết. Nó nói ra cái sự phân biệt lớn lắm ha. Giống như trong Matthew nó là nhà đó sụp xuống và hư hại rất nhiều. Thì ở đây nói rằng gìn giữ làm theo đó, điều răn thì gìn giữ linh hồn mình. Còn coi thường, không coi chừng đường lối mình, làm ngơ, bỏ mặc thì sẽ đem vào sự ngã đổ rất nhiều. Cho nên trong phần nhắc đi cho chúng ta, thì như chúng ta nói, dễ dạy ở trong hình ảnh là chúng ta thứ nhất là nhận lấy những sự ban cho, thứ hai là chịu phục để đặt để mình ở dưới cái phương tiện hay là những người mà Chúa ban cho, và thứ ba là chúng ta nhận lấy và làm theo. Đó, ba cái tiến trình đó chúng ta đo lường trong đời sống là chỗ nào được ban cho chúng ta có hay không, chúng ta nhận lấy như thế nào với thái độ nào, và bây giờ chúng ta có làm theo hay không, đáp ứng ra sao trước mặt Chúa. Trong Gia Cơ nhắc cho chúng ta điều đó là chúng ta tới với lời Chúa như là xem gương vậy, xem gương rồi thấy mặt mình như vậy rồi không làm theo bỏ đi. Ở trong lời của Chúa cũng vậy, với lời người dễ dạy là tới với Chúa xem gương, Chúa chỉ ra và Chúa muốn cho chúng ta làm theo chứ không phải chỉ coi rồi đi mà thôi. Kết quả của đời sống hay là phước hạnh cho đời sống, một câu nữa rồi chúng ta tóm tắt trở lại là trong đoạn 16 câu 20 cho tới câu 22. Ở đây chỉ cho chúng ta như thế này, ai giữ theo đạo lý tìm được ích lợi, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, lời dịu dàng gia thêm trí thức. Người có sự thông sáng tức là có nguồn sự sống, nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó. Ở đây cứ nhắc đi nhắc lại là người học được, người đi thì đi trong sự sống, được khôn ngoan, được gần gũi Chúa, được có phước hạnh. Còn cái người mà không nghe, cái người chống nghịch lại thì có sự sửa phạt, có khổ nạn của cái cuộc đời của những người không theo Chúa hay là người khó dạy ở đây. Chúng ta nhớ những người khó dạy hay là những người không đứng trong đức tin thì cuộc đời Chúa nói khó khăn, những người đó khổ sở, không được dùng trong công việc đời đời của Chúa, mà ở đây gặp tất cả những sự sỉ nhục hay là nghèo khổ trong đức tin lẫn trong cuộc đời, thành người dễ dạy. Chúa nói với chúng ta sáng hôm nay những cái khía cạnh khác nhau để giúp cho chúng ta đo lường. Mà có lẽ điểm quan trọng hơn hết của chúng ta là chúng ta nhớ lời của Chúa tới không phải chỉ là chỉ dạy cho những cách chúng ta sống, cách quyết định, nhưng mà lời Chúa tới để dẫn chúng ta vào trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, cái chỗ nối kết với chính Chúa là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là lời mặc khải, Chúa Giê-xu là lẽ thật từ nơi Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là sự khôn ngoan mà chúng ta đã học trong châm ngôn. Và Chúa nói là chiên ta nghe tiếng ta, Chúa nói là chiên ta nghe tiếng ta. Và Chúa nói các ngươi không thuộc về ta cho nên các ngươi không nghe tiếng ta được. Cái người dễ dạy đó không phải chỉ là phân biệt được là trưởng thành hay không, hay là khôn ngoan hay không, hay là ngu dại hay không. Cuối cùng sự đo lường là trong sự liên hệ với Chúa. Cuối cùng là chiên Chúa sẽ nghe tiếng Chúa, chiên Chúa sẽ được sự dạy dỗ của Chúa, sẽ theo lời Chúa dạy và làm theo. Và những người không nghe không phải là chỉ trình bày trong khó khăn hiện tại của mình thôi, mà như là Phaolô nói, giao nó cho Satan, bỏ nó ra một chỗ để mà có thể phân biệt rõ ràng cái cuối cùng là nó thuộc về ai. Cho nên chúng ta coi lại trong đời sống của mình, dễ dạy ở trong Chúa, đặt lòng mềm mại trước mặt Chúa, bước đi trước mặt Chúa, thì sự đo lường của chúng ta, lòng yêu mến với Chúa Giê-xu, sự liên hệ với Chúa Giê-xu, sự nhạy cảm với Chúa, nó sung mãn ở trong đời sống của mình. Và nếu chỗ đó mà thấy thiếu hụt đó, nó không phải chỉ là sự thất bại của thói quen, của thì giờ, có giờ để tĩnh nguyện, tôi quên đọc Kinh Thánh trong tuần, nó là cái phần bề ngoài mà thôi. Cái sự sống nối kết ở bên trong với Chúa Giê-xu trình bày ra ở đây. anh chị em nối kết với Chúa như thế nào, với tâm lòng của mình sống động với Chúa ra sao.
Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng lượng Kinh Thánh với đề tài Thành Người Dễ Dại. Chúng ta hiểu rằng ước muốn và định ý vâng phục Chúa rất khác xa với sự làm theo và thực hành lẽ thật. Nhiều khi chúng ta tự dối mình rằng vì mình có định ý vâng phục làm theo cho nên mình là người dễ dại. Kinh Thánh cho biết rằng người làm theo lời và không lấy nghe làm đủ mới là người dễ dại và có lòng vâng phục. Cho nên trong phần áp dụng kế tiếp, chúng ta sẽ xem thử tấm lòng mình có dễ dại trước lời Chúa hay không. Xin quý vị thầm nguyện cầu xin Đức Thánh Linh làm việc để lời Chúa được tôn quý và thi hành cách tích cực trong đời sống chúng ta.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn trở lại câu chuyện mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kể lại để đòi hỏi sự đối diện của người Pha-ri-si đối với tấm lòng cứng cỏi khó dạy của họ. Đây cũng là điều Chúa muốn chúng ta xét lại với lòng mình hôm nay. Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 28 tới câu 31. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: "Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho." Đứa ấy thưa rằng: "Vâng," rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: "Tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi." Trong hai đứa con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: "Đứa thứ hai." Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ đếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi." Chúng ta hiểu rõ ràng từ câu chuyện này, đó là một người có thể nói dạ thưa và đồng ý với lời hứa nguyện, nhưng không làm theo, thì bày tỏ một sự cứng lòng khó dạy, rất khó thay đổi. Chúng ta phải làm điều gì nếu có đứa con như trong câu chuyện Chúa nói vừa kể? Đứa ấy thưa rằng: "Vâng," rồi không đi. Đứa con thứ hai dầu mới đầu tỏ vẻ thái độ chống nghịch, nhưng tấm lòng còn biết ăn năn, và cuối cùng thay đổi trở thành dễ dạy và làm theo công việc mà được cha giao phó. Người cha đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: "Tôi không muốn đi, nhưng sao lại ăn năn rồi đi." Cho nên vấn đề căn bản để đo lường đó là có làm theo lời Chúa hay không, chứ không phải là ngôn ngữ thánh thiện vâng phục không mà thôi. Có một sự phân biệt rất rõ ràng giữa người cứng lòng khó dạy và người biết ăn năn thay đổi. Điều tôi muốn chúng ta chú ý trong phần áp dụng hôm nay đó là kết luận của Chúa sau khi kể câu chuyện này. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ đếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi." Chúa Cứu Thế Giê-xu đến kết luận rằng người Pha-ri-si có thái độ của người con thứ nhất, đó là trên bề mặt thì nói dạ vâng, thưa phải, nhưng thực sự cứng lòng, khó dạy, không vâng phục. Và những kẻ thâu thuế và phường đĩ đếm, đó là số người mới đầu thấy cứng cỏi chống nghịch, nhưng nếu ăn năn thì gần nước Đức Chúa Trời hơn những người kia. Và kết quả mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra đó là vấn đề đời đời liên hệ đến sự sống và sự chết đời đời. Cho nên chúng ta cần ngừng lại và đo lường tấm lòng, vì những điều thấy có vẻ chỉ là thất bại nhỏ lại có thể bày tỏ một sự thực trạng hư hoại sâu đậm và ảnh hưởng đến sự sống đời đời ở bên trong. Thái độ cứng lòng khó dạy cho thấy một tấm lòng rất khó ăn năn. Và nếu không ăn năn thì vấn đề tội lỗi sẽ không được giải quyết. Và dầu một người bên ngoài có tốt lành tới đâu, nhưng thái độ không khiêm nhường dễ dại, thì người đó đứng rất gần hố sâu của sự hư mất, vì người đó sẽ không ăn năn. Trong ngôn đoạn 19 câu 16 nói: "Ai giữ gìn điều răn thì giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình thì sẽ thác," nghĩa là thì sẽ chết. Cứng lòng hay mềm mại, dễ dại hay khó dại, kết quả là chuyện sống chết và là chuyện đời đời. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta đó là: quý vị đã ăn năn tội lỗi của mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa? Lần cuối quý vị đến với Chúa với lòng ăn năn thống hối là lúc nào? Nhớ bài học áp dụng hôm nay: cứng lòng thì rất khó ăn năn. Khi một người dễ dại thì có chỗ để cho Đức Thánh Linh cáo trách thay đổi và đem đến chỗ thực sự gặp Chúa trong ân điển Ngài. Cho nên chúng ta hỏi lại: chúng ta, quý vị đã ăn năn tội lỗi mình chưa? Và ăn năn là một tiến trình, một kinh nghiệm sống dài lâu với Chúa. Lòng dễ dại sẽ nối kết rất trực tiếp với thái độ ăn năn. Và đằng sau đó là chuyện sống chết và là chuyện đời đời. Cho nên đây là điều chúng ta cần suy nghĩ và áp dụng. Xin chúng ta dùng thời giờ này để thầm nguyện. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định và đáp ứng của mỗi chúng ta.
vượt qua mọi nẻo đời. Chúa dắt con đi ngàn trùng qua bể khơi. Chúa dắt con đi đường dù gian khó, rừng sâu hay vách núi, trong tay Ngài con vững tin. Chúa đã cho con niềm tin trọn đêm ngày. Chúa đã cho con từ ngàn đời Ngài thương chúng con. Chúa đã cho con một tình yêu hy sinh cứu rỗi, một tình yêu thương cho nhân thế đã quên Ngài bấy lâu nay. Lạy Chúa, con đường con đi sao lắm trai ngang. Lạy Chúa, con đường con đi sao lắm oan tình. Đừng để con thất vọng, đừng để con ưu phiền, rồi con sẽ ngang lòng cậy trông. Lạy Chúa, xin dạy bảo con, xin tiếp nhận con. Lạy Chúa, đường nào con đi xin Chúa dẫn con.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Chúng ta kết thúc bài học Thành Người Dễ Dạy hôm nay. Trong chương trình lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu học một bài học mới trong sách Châm Ngôn với đề tài Làm Bạn Khôn Ngoan để được hữu hiệu và khôn ngoan trong liên hệ Chúa Ban. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con, xin tiếp nhận con. Lạy Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.